Em muốn bao giờ cũng được. Em có làm phiền anh không? Em hãy làm phiền anh suốt đời đi. Vậy em sắp làm phiền lòng anh đây. Lâm chợt hiểu, nó cúi đầu nhìn sợi dây giày tuột ra. Em chưa quên gã nhà văn. Liên gật đầu, vâng, em vẫn yêu anh ấy. Dù nó có vợ con, dù nó chỉ coi em là vai phụ, dù sao em chả cần biết, em khó mà quên anh ấy. Lâm cúi thấp buộc lại sợi dây giày. Anh chờ em vậy. Anh chờ tới bao giờ? Tới bao giờ em quên gã nhà văn? Liên thở dài. Như thế chẳng có bao giờ cả anh ạ. Nếu em quên anh ấy, em muốn mãi mãi giữ được những hình kỷ niệm đẹp về anh. Lâm nín thinh. Nó thấm thía quá, mất hết cả rồi. Cả tình yêu lẫn kỷ niệm đều mất. Hỡi cơn bão tố đã thổi qua cánh đồng xanh tuổi trẻ của ta. Ta sẽ trả thù mi. Lâm thản nhiên trong đau khổ, cực độ. Cũng đành. Nó đứng lên, bước tới chỗ gói thuốc. Lá nó vừa quăng đi. Lượm lên, rước một điếu châm lửa hút. Như thế anh không nên bỏ hút thuốc lá lên nhỉ? Liên cũng đứng lên rời ghế đá. Nàng đi đến gần chỗ Lâm nhỏ nhẹ. Anh hút nhiều quá có hại cho sức khỏe của anh. Liên vừa nghe anh nói là anh sắp làm loạn cơ mà. Làm loạn cần sức khỏe lắm. Anh Lâm à, làm loạn cho thế hệ mới cần thiết hơn là làm hạnh phúc cho Liên. Cho anh, Liên lý tưởng quá, phải không anh? Lâm chợt tỉnh. Nó nghĩ tới Lê Hùng lúc này đang chui rúc dưới tàu lao. Chịu khổ sợ để làm gì? Nó nghĩ tới Lê Hùng dặn dò nó trước khi lên đường. Vũ đã tống một cái đơn lên bộ thông tin xin xuất bản tuần báo Nắng Hồng. Còn Lâm, Lâm đi tìm con bé Liên Giang Thành ngày xưa để thấy ngày xưa chỉ rớt lại những tia nắng kỷ niệm thoi thóp. Không, Lâm không thể hèn như thế. Nó vất điếu thuốc lá lấy đế giày dẫm lên. Liên nói hay nói đúng, chẳng lý tưởng đâu. Làm loạn cần sức khỏe và biết chịu đựng. Trước hết chịu đựng nỗi đau khổ của chính mình. Cảm ơn Liên nhé. Để anh đưa Liên về. Cảm ơn Liên đã cho anh những phút giây được sống lại thuở con bé của mình. Tương lai con Liên, con của anh mới đáng kể. Chúng ta hỏng rồi, hư đốn rồi, phải không Liên? Vâng ạ. Anh sẽ gặp Liên ở một ngày nào đó, hoặc tại pháp trường cát, hoặc là... Tại đâu? Thôi, Liên cứ đợi ngày nào đó đi. Bây giờ anh đưa Liên về. Hai người sát bên nhau, nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Chương 20. Vũ nhìn tấm bức chương quảng cáo tuần báo Nắng Hồng, đã bằng lòng lắm. Hai tuần lễ liền, Vũ đã thức khuya lo bài vở và tìm người cộng tác. Đụng tới một tuần báo riêng cho tuổi thơ, Vũ mới thấy ngổn ngang vấp vấp. Những nhà văn viết về tuổi thơ và cho tuổi thơ thật hiếm hoi ở nước ta. Mọi người đều quan niệm rằng đã lớn rồi tất không còn bé. Tất không tài nào bé được. Viết về tuổi thơ mà thất bại là tiêu ma cả sự nghiệp viết văn. Vì thế không ai dạy gì thí nghiệm để mua lấy thất bại. Tuy họ thích viết, dù chỉ viết một lần, những người khác lại quan niệm viết về tuổi thơ, cho tuổi thơ là viết văn cho con nít, khó nổi tiếng, khó đi vào văn học sự. Thành ra cánh đồng sách báo tuổi thơ vẫn hoang vắng, hoang vắng đến thê thảm. Người ta chỉ lo in sách truyện nhảm nhí cho trẻ con đọc, cười hô hố mà không hề nghĩ chuyện tâm sự với những học giả tí hon rằng: các em hãy yêu quê hương, nước có thể mất nhưng quê hương còn mãi mãi. Trong số những người Vũ mới vào nhóm chủ trương, Vũ mời vào nhóm chủ trương tuần báo Nắng Hồng, có hai nhà văn Vũ yêu mến, đó là Song Lê và Phương Tiến. Hai nhà văn này mỗi người có một trái tim giống trái tim Vũ. Cả ba đều biết xót thương cho thế hệ OK number one. Đều băn khoăn và tự hỏi con em họ sẽ đi về đâu, sẽ ra cái gì sau này. Nhưng họ đều nghèo. Song Lê làm giáo viên tại một trường tiểu học ngoại ô Bình Thới. Phương Tiến làm giáo sư. Anh lại vừa nhập ngũ. Phương Tiến có 6 con. Anh nghĩ đến con anh và thương hết các trẻ thơ Việt Nam. Song Lê và Phương Tiến tình nguyện viết không công cho tuần báo Nắng Hồng, miễn sao chuyện của các anh được độc giả tí hon thích thú, vậy là đủ. Vũ đã cảm động muốn khóc khi nhận lá thư của Phương Tiến, hay tin Vũ đã được cấp giấy phép xuất bản tờ Nắng Hồng. Tôi sung sướng như chính tôi vừa được cấp giấy phép. Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi không thể giúp anh tiền bạc, Nhưng nếu anh cần gì về bài vở, tôi hết lòng giúp đỡ anh. Ngày đi hành quân lùng giặc, đêm thắp đèn cầy viết cho các em. Tôi chỉ muốn các em có món ăn tinh thần bổ ích. Anh có thể dùng tên tôi vào bất cứ nơi nào trên tuần báo của anh, miễn là tên tôi làm lợi cho tuần báo của chúng ta. Hữu biết phương tiến nội danh và khó tính. Anh lại lý tưởng nên mặc dù tiếng tăm lừng lẫy, phương tiến vẫn sống âm thầm, khiêm tốn, không ồn ào như những người văn nghệ khác. Thế mà phương tiến đã không cần một lời yêu cầu của Vũ. Anh viết thư trước cho Vũ, cũng chỉ vì tuổi thơ. Anh phương tiến, anh có quyền hãnh diện, có quyền nhận trọn vẹn tình thương của các độc giả tí hon đã trao tặng anh. Vũ được hai nhà văn Song Lê và Phương Tiến cộng tác không điều kiện thì mừng lắm. Nó đã vẽ ra hàng ngàn dự định trong đầu óc. Mặc dù báo Nắng Hồng chưa xuất bản số ra mắt, trước hôm trốn xứng tàu lao qua Pháp, Lê Hùng đã tâm sự với thằng em trắng một đêm. Nó càng thấy thương và phục thằng anh ngang tàng. Lê Hùng như một con ốc nhỏ của nhà văn Ngọc Giao. Con ốc nhỏ trôi dạt trên bãi cát, bé nhỏ thế thôi, câm nín thế thôi, thế mà nó chứa cả sóng gió của một đại dương trong lòng. Không ai biết tận cõi lòng tên du đã ngoài hàng lại chứa đựng một loài bảo làm đẹp cho xứ sở. Những kẻ thương mình, thương tuổi thơ của mình là những kẻ luôn luôn nghĩ đến tuổi thơ, những đứa trẻ sắp ra đời. Ai đã nghĩ như Lê Hồng? Chẳng ai nghĩ cả, dù họ có bổn phận phải nghĩ, dù ngày nào họ cũng nhắc nhở tới giường cột của quốc gia, mầm non của tổ quốc. Con cái họ, họ gửi học ở trường Pháp, lớn hơn họ gửi sang Pháp học, để khi thành tài chúng trở về nước, nắm những chức vụ quan trọng trong xã hội. Chúng nói tiếng Việt không sõi, bé thì đọc sách Tây, lớn thì thấm nhuần tư tưởng Tây. Những đứa bé lớn lên bằng bánh mì, bơ sữa không bao giờ biết thương yêu cái xứ sở nghèo khổ này cả. Chúng nó không được ấp trong đôi tay mẹ, bú sữa mẹ, ngủ đi trong tiếng ru hà hơi hơi, hà hời hời, ẩu ơ. Không được nghe tiếng cha anh kể chuyện quê hương Việt Nam anh dũng. Không được ăn cà, ăn mắm. Không được ngỏ lời yêu đương tình tự bằng tiếng mẹ đẻ. Thì làm sao chúng nó yêu đất mẹ được? Vũ nhận trách nhiệm với Lê Hùng. Nó nhủ với nó rằng nếu tuần báo Nắng Hồng sống vững, Vũ và anh em nó sẽ xuất bản chục tờ tuần báo tuổi thơ, rồi lập nhà xuất bản, rồi thành lập câu lạc bộ thiếu nhi, rồi mở rạp chiếu bóng dành cho thiếu nhi, rồi tổ chức một đoàn thể thiếu nhi ở khắp nước. Nó làm công việc gieo hạt giống, người khác sẽ đem giống tốt trồng ở đất tốt, và chúng ta sẽ có một thế hệ thanh niên hùng mạnh. Vũ không chủ trương cao xa, nó chỉ ước mong sao cho cái thế hệ nó ươm trồng biết thương yêu gia đình, học đường, bạn bè, quê hương, thế là đủ rồi. Thương yêu quê hương sẽ biết bảo vệ quê hương khi quê hương bị xâm lăng. Thế hệ đó sẽ tình nguyện đứng dậy chiến đấu đuổi kẻ thù, bảo vệ quê hương yêu dấu. Vũ mỉm cười ngó Song Lê đang loay hoay sửa bài. Đẹp đấy chứ Lê nhỉ? Song Lê ngẩng lên. Đẹp lắm, nhưng tôi sợ cậu chủ quan quá. Số 1 in những 25.000 nhiều quá đấy. Vũ lắc đầu. Sợ gì? Báo Trà Lót, Văn Tục nó bán hàng trăm nghìn số thì sao? Song Lê Hùng buông bút xuống mặt bàn. Báo mình nghèo, không có bìa offset, không có màu lòe loẹt. Lý tưởng quá, mình sẽ thất vọng. Vũ ạ. Vũ nhún vai. Thử đánh bạc với mộng ước xem sao. Tôi có 100.000 đủ làm 5 số báo. Sau đó ta tính sau. Mình hơn gặp xui, ra báo lúc này gặp giấy má đắt quá. Ông Đinh Trình Chính trước khi rời ghế bộ trưởng thông tin ban ân huệ quá nhiều, nên tuần báo ra nhan nhản. Giá mà ông ta cho mình sớm vài tháng, chắc chắn chúng mình thành công. Song Lê tròn mắt. Cậu mới tống đơn mà. Vũ bĩu môi. Mới tống đơn lần thứ 3. Nhưng thôi, chả nên trách móc ai, cứ lo làm đi. Có đi đo 100.000 cũng không sao đâu. Tiền giời ơi mà. Hai người lại loay hoay với công việc của mình. Song Lê làm thư ký tòa soạn kiêm thầy cò, Vũ làm chủ nhiệm kiêm tùy phái. Hai người như hai anh lao công ở một sở có nhiều công việc. Thế rồi tuần báo Nắng Hồng cũng in xong số 1. Vũ treo tờ báo lên tường cùng Song Lê ngắm nghía. Đẹp ghê, đẹp nhất nước, chỉ thua Spiro thôi. Spiro hơn báo mình về kỹ thuật ấn lót, vẽ tranh, vẽ, chứ bài viết thua chúng mình xa. Chúng nó có viết nổi những bài thương yêu quê hương tha thiết như chúng mình không? Vậy báo mình hay nhất thế giới à? Đúng, mình có 100.000 mà làm báo thì nhất thế giới rồi. Hai gã nhà văn của tuổi thơ thưởng thức công trình của mình và tự khen mình. Bỗng Song Lê hỏi: hôm nào phát hành? Chiều nay. Bỏ mẹ, báo chưa gấp. Các cô thợ gấp đang làm việc mà, đâu có kịp, xuống gấp báo ngay. Vũ và Song Lê cởi trần tiếp tay với thợ gấp báo như máy. Nhưng vì muộn mất tiếng, nhà báo phát hành hẹn ngày mai mới nhận báo, và do đó báo tới tay độc giả trễ một ngày. Nhà phát hành bảo Vũ thất bại hoàn toàn. Vũ và Song Lê buồn mất mấy ngày. Báo số 2 vẫn ra. Nhà phát hành nhận ít đi, tới số 3 nhà phát hành không nhận nữa. Vũ chán nản, mộng ước của nó tiêu tan. Nó ngồi gục đầu xuống bàn tòa soạn, đôi mắt đỏ hoe. Song Lê an ủi bạn: cứ làm nữa đi, tôi ăn bánh mì làm báo cho cậu. Phương Tiến thở dài: đau thật, tôi không tin là tại báo không lòe loẹt đâu. Độc giả của chúng ta khó lường. D. Các bậc phụ huynh học sinh vẫn phàn nàn rằng báo viết cho thiếu nhi dạo này nhảm nhí quá. Vậy mà một tờ báo đứng đắn ra đời, họ thờ ơ đến cái độ phũ phàng. Báo của chúng ta làm cho cả người lớn lẫn trẻ con đọc. Người lớn có bổn phận phải mua báo cho chúng ta. Vũ lắc đầu: anh Tiến nhầm rồi. Ngay cả Bộ Văn hóa Giáo dục, cái gọi là hội bảo vệ thiếu nhi, họ còn chả để ý gì đến việc làm của mình nữa. Tôi có cần bán báo cho họ đâu. Tôi cần họ phê bình mình, hoặc bằng một lời khen, hoặc bằng một lời chê. Nhưng họ vẫn câm nín và chỉ biết mở mồm than thở. Song Lê nói: mình cứ âm thầm làm việc, cậu dán lọi tiền giấy, tiền in, tiền làm bản kẽm đi. Ta vừa in vừa đủ số báo bán cho độc giả tri kỷ của chúng ta thôi. Tuần báo Nắng Hồng của Vũ, Song Lê, Phương Tiến lại tiếp tục xuất bản. Hoài bão của họ bị thu hẹp lại. Những người còn có lương tri, còn có thiện chí ở xã hội hôm nay hình như chỉ gặp những trở ngại trên con đường thực hiện lý tưởng khiêm tốn của họ. Lê Hùng dặn Vũ rằng: nếu hết tiền cứ hỏi Lâm Đào Giả. Nhưng Vũ dè dặt chưa hỏi Lâm. Song Lê bán chiếc Vespa, Phương Tiến bán chiếc xe hơi bốn ngựa cũ cũng tạm đủ để làm thêm vài số báo nữa. Vũ sẽ tìm Lâm Đào Giả sau. Chương 21. Tuần báo Nắng Hồng sống vững rồi. Từ nó có thể làm cho nó sống được, để phục vụ độc giả các tâm hồn trẻ trung. Nhưng Vũ gặp tin buồn. Lê Hùng bị giam giữ ở Singapore. Nó bị gửi về Sài Gòn và đang nằm trong khám chí hòa, chờ ngày ra tòa lãnh án. Lâm Đào Già hay tin Lê Hùng bị trả về nước và sậu khám. Phản ứng đầu tiên của nó là họp bọn du đãng lại. Nó tuyên bố lại khai chiến với cuộc đời. Lâm Đào Già mở cửa chuồng. Ngựa hoang bị kìm chân mấy tháng nay sổ chuồng, tung hoành như cũ. Đứa nào cũng khắc trong tim một lời trả thù cho đàn anh. Cũng nhờ những thành tích công tác với cảnh sát khám phá những vụ đặt chất nổ của quân khủng bố, Lê Hùng được hưởng một ân huệ của chính quyền. Nó khỏi bị truy tố và rời khám 2 tuần lễ sau. Sau khi hồi hương, ông Trần Danh Dự đã vận động xin tha cho Lê Hùng. Song nó và đám đàn em của nó không hề biết chuyện này. Lê Hùng rời khám. Nó trở về cuộc đời cũ, bầu trời quê hương u ám hơn. Lần thứ nhất Lê Hùng biết thế nào là tuyệt vọng. Nó không còn đủ sức vươn lên nữa. Nó cố tình đi làm đẹp cho xã hội, nhưng số phận của một thằng du đãng dường như không được hưởng vinh quang của số phận. Một thằng con ông cháu cha. Du đãng, cuộc đời đã định nghĩa rõ hai tiếng này thì chỉ có quyền sống khốn nạn trong bóng tối cùng tội lỗi của nó. Lê Hùng đã mơ tưởng quá cao. Tay nó ngắn mà trái mộng thì rất cao. Huy Cận có 4 câu thơ thật thấm thía. Kìa treo trái mộng chịu cây đời, ngang với tầm tay ngắn của ngươi. Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi, ê chề đời thoáng vị cơ môi. Tâm trạng của Lê Hùng gói trọn bằng 4 câu thơ của Huy Cận. Nó lầm lũi bước. Con đường từ khám chí hòa ra tới đường Lê Văn Duyệt sao mà dài thế. Tóc nó rậm bù, râu ria tua tủa. Nó đã đến ngã ba, ghé vào một sạp báo coi cọp tin tức trong nước. Đôi mắt Lê Hùng bỗng sáng rực. Tờ Nắng Hồng như một cây dừa, và nó là kẻ đang đi lạc trong sa mạc. Lê Hùng đứng ngắm. Nó thọc tay vào túi quần. Chẳng còn một đồng bạc nào cả. Người bán báo nhìn nó gớm ghiếc. Lê Hùng lững thững đi. Nó ngó vô một quán cà phê bình dân, hy vọng gặp một đứa đàn em nào. Nhưng không gặp ai cả. Lê Hùng rẽ bên phải, men theo vỉa hè đi lên Sài Gòn. Nó đâm ra dè dặt. Cái ngông cuồng của một thằng đi hoang chợt biến mất trong tâm hồn nó. Lê Hùng bước chân, mặt cúi gầm, dĩ nhiên hiện tại tương lai đang quay cuồng dưới chân nó. Lê Hùng nghiến răng ken két. Nó bước nhanh hơn. Một tiếng đồng hồ sau nó đã ở tiệm nhảy quen thuộc. Bây giờ là 4 giờ. Chủ tiệm đón tiếp Lê Hùng rất niềm nở. Nó tắm rửa cạo râu, mượn bộ quần áo top của chủ tiệm rồi vào buồng ngủ nằm lăn xuống di văng đánh vào giấc ly bì. Lúc nó tỉnh dậy, Lâm Đào Già đã có mặt trong phòng. Nó ngồi im hút thuốc lá đợi Lê Hùng ngủ. Lê Hùng mở mắt nhưng vẫn nằm im. Nó hỏi, trời tối chưa? Lâm Đào Già quay lưng lại, mày đã dậy rồi à? Lê Hùng vươn vai, đánh hơi nhanh thế. Lâm Đào Già dập điếu thuốc. Lão chủ cho hay, chúng nó thả hay mày vượt. Lê Hùng chìa tay, cho tao điếu thuốc. Lâm Đào Già mồi thuốc mang tới cắm vào môi bạn. Giờ định làm gì? Lê Hùng hít một hơi đẫy đà, nhả vòng khói nhỏ, sự to dần, bay lên cao và tan loạn. Y hệt vòng khói thuốc. Lâm Đào Già gật đầu, y hệt. Chúng mày đã làm gì? Tao mở cửa chuồng rồi, ngựa lại theo đường cũ. Ừ, chúng nó thế nào? Chắc chắn sẽ đê tiện hơn. Tội nghiệp chúng nó, mày định làm gì? Chẳng làm nữa, tao mệt mỏi quá rồi, ê trẻ quá rồi. Tao kể như bỏ. Mày bỏ anh em? Ừ, bỏ anh em. Mày nên khuyên chúng nó bằng lòng chấp nhận một cuộc sống hèn mọn đi. Có lẽ chúng mình nhiều tự ái quá đấy. Chúng ta không làm được việc gì đâu. Hãy để những thằng tâm hồn nó chưa vấy bùn làm công việc của chúng ta. Ở tù ra, tao đã được ngắm tờ báo của thằng Vũ. Tao có thể nghĩ tới chuyện lấy vợ, sinh con và kiếm một nghề nghiệp lương thiện nuôi vợ con rồi. Lâm Đầu Già thở dài. Mày không dám phấn đấu nữa. Lê Hùng ngồi dậy. Phấn đấu vậy đủ rồi. Chúng mình không muốn sống hèn, mày đồng ý chứ? Lâm Đào Già cắn môi. Tao thấy nhiều thằng vượt biên giới 5-7 lượt mới thoát, mà mày mới có một lần đã nản chí. Lê Hùng trầm giọng. Có một đêm nằm dưới sàn tàu, vắt tay lên trán suy nghĩ, tao chợt thấy mình bé nhỏ quá, cô độc quá. Xã hội chúng ta một người, một nhóm người, không ngăn cản hàng trăm ngàn nhóm người phá phách. Tình hình đất nước mình từ mấy năm nay, mày thừa hiểu rồi đó. Kẻ có lòng đã bó tay. Mày bộc lộ rõ lòng yêu nước của mày cũng đến bị ngoại nhân diệt mày thôi. Lâm Đào Già chép miệng, và chúng ta cũng bó tay. Lê Hùng nhún vai, chứ sao? Nó đập khẽ tay lên trán. À, mày đã gặp con Liên Giang Khảnh thuở xưa của mày chưa? Không còn gì nữa, không còn hy vọng gì nữa nếu chúng mình bỏ ngang sự nghiệp. Tao hỏi mày gặp con Liên chưa? Tao bảo không còn gì nữa. Vậy mày định làm gì? Làm loạn cho ai? Cho tao? Không tự tử thì làm loạn chết cho xứ. Sống hèn mọn, đi làm nuôi vợ nuôi con, chắc là tự tử chậm. Tao muốn chết ngay chứ không muốn chết tự tử. Mày đánh ai? Đánh tất cả. Lê Hùng cởi bộ đồ ngủ ra. Mày có mang quần áo cho tao không? Lâm Đầu Già chỉ vào một gói bọc giấy báo trắng trên màn ngủ. Ở trong đó. Liên ở chỗ nào? Đường Cao Thắng. Tao muốn gặp nó. Ông không xin tình yêu đâu nhé. Đừng có tự ái sằng. Nó lảng chuyện. Mày vẫn theo dõi hoạt động của em tao đấy chứ. Lâm Đào Già xoa mặt, sập sùi lắm, nhưng nó phải duy trì tờ báo. Nó có bổn phận phải làm cho tờ báo sống mãi. Tao đã hứa với nó rồi, nếu cần tao đi dí súng vào đầu bọn chọc phú lấy tiền cho nó làm báo. Báo của thằng Vũ hay lắm, chỉ tiếc nó quá lý tưởng. Nó học đòi mày làm đẹp cho xã hội. Mấy thằng nhãi lải nhải dạy con nít thương yêu quê hương. Lê Hồng mỉm cười sung sướng. Mấy tháng nay mới thấy trên khuôn mặt nó có một nụ cười. Tình hình dạo này ra sao? Phật giáo lại tranh đấu. Lại tranh đấu. Lần này ông Chí Quang xuất đầu lộ diện. Mới ở giai đoạn họp hành, hội thảo chửi bới chính quyền thôi. Có lẽ sẽ bùng nổ đấy. Còn bên công giáo, im lặng. Phật giáo muốn gì? Muốn có quốc hội. Ngòi thuốc nổ là vụ cách chức. Tướng Thi. Tướng Thi về vườn rồi à? Hình như vậy. Lê Hùng đã mặc xong bộ quần áo ăn diện của nó. Nó thắt chặt dây giày. Lâm Đào Già hỏi Lâm Đào Già, mày nghĩ sao về vụ này? Lâm Đào Già xua tay, tao đéo có ý kiến. Tao thì tao nghĩ rằng đó là những nỗi cô đơn của chúng mình. các đàn anh chơi nhau chỉ đàn em thiệt thòi thôi. Mày nhớ lại coi, khi các đàn anh nhận trách nhiệm cầm vận mệnh quốc gia, các đàn anh hứa hẹn bình minh của dân tộc. Bọn đàn em đã vỗ tay khan cả cổ họng, hoan hô các đàn anh. Mà hôm nay các đàn anh bất bình nhau, đàn em đâu dám tin tưởng các đàn anh nữa, mà hết tin tưởng lũ đàn em sẽ bơ vơ, cô đơn biết chừng nào. Lâm Đào Giả liếm mép, giọng nó trở nên u ẩn lạ thường. Mày có tư tưởng làm đàn em từ hồi nào đấy? Lê Hùng búng mẩu thuốc trúng áo của Lâm Đào Giả. Tao không làm đàn em ai cả. Tao nói cái lớp thanh niên hôm nay, mày tưởng thanh niên hôm nay không thèm một lãnh tụ à? Thèm lắm chứ. Chỉ tiếc chúng ta đã không có một lãnh tụ thanh niên nào ra hồn. Quên đi Lâm ạ, mình phải biết mình làm nổi việc phi thường. Nhưng đến giờ ta chợt tỉnh ngộ, công việc phi thường ấy chính là mình không làm nổi đâu. Nó kéo tay bạn, chúng mình xuống phố đi, sắp có việc làm nhiều tiền rồi đấy. Lâm Đào Giả đứng dậy. Việc gì? Lê Hùng búng ngón tay tách một cái. Sắp có người thuê mình đánh mướn, hôm nay phải kiếm chút tiền gây vốn làm cuộc đời mới mẹ. Lâm Đào Giả đã hiểu chuyện, nên đánh mướn lắm. Hai đứa đẩy cửa phòng bước ra. Chúng nó xuống phố đi về ngã chợ Bến Thành. Lê Hùng đứng ngắm Pháp Trường Cát. Nó cảm tưởng như tuổi trẻ của nó, tuổi trẻ của những người bằng tuổi nó đã và đang sắp bị trói ghì chặt vào cái cột gỗ sần sùng. Bao nhiêu đội hành quyết bắn chết tuổi trẻ qua bao năm tháng một cách thản nhiên. Thản nhiên và không chút buồn lòng, vì đạn có nổ đâu và chẳng ai vẹo cổ, gục rũ, máu phọt ra thê thảm. Những đội hành quyết không sử dụng súng, đó là những tên phù thủy, những nhà đạo diễn mù, đeo kính đen. Chúng đã đẩy tuổi trẻ lên sân khấu, múa may quay cuồng theo ý của chúng. Những người tuổi trẻ đâu biết đôi mắt mù của bọn đạo diễn sau cặp kính đen. Họ hăng hái diễn những vai trò nham nhở, méo mó, thảm thiết nhất. Đến khi bị khán giả tẩy chay, la ó khinh miệt, mới hay mình đã tập kịch với bọn đạo diễn mù. Lê Hùng, Lâm Đào Giả đã tập kịch với bọn lãnh tụ cách mạng mù và bị nát hết tâm hồn. Nó kéo bạn rẽ sang con phố khác, bước thật nhanh để khuất mắt hình ảnh cái sân khấu tuổi trẻ hiện lên rõ ràng ở Pháp Trường Cát. Chương 22. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đã chuyển hướng. Tướng Nguyễn Chánh Thi. Đối với phong trào đấu tranh chỉ còn đã giọt nước. Con bài Nguyễn Chánh Thi được lãnh tụ Thích Chí Quang thí một cách không thương tình. Khởi sự vịn vào cớ hội đồng quân lực và chính phủ cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi. Phật giáo ra thông cáo đòi hỏi chính phủ phải phục chức cho các tướng lãnh có công với cách mạng và tổ chức càng sớm càng tốt bầu cử quốc hội. Chính phủ chưa có thái độ. Một vài vụ thăm dò điều đình không đi tới đâu. Ở miền Trung, Phật giáo điều động dân quân, Phật tử biểu tình, meeting, đòi tướng Thi phải trở về với quân dân miền Hỏa Tuyến. Nhưng tướng Thi không được về, chính phủ cử người phụ tá của tướng Thi là tướng Nguyễn Văn Chuân thay thế tướng Thi nắm chức tư lệnh vùng 1 chiến thuật, kiêm đại biểu chính phủ Bắc Trung Phần. Phong trào đấu tranh bộc phát mãnh liệt hơn và bước sang giai đoạn 2. Giai đoạn bài Mỹ. Ở Đà Nẵng, thị trưởng Nguyễn Văn Mãnh ngang nhiên chống chính quyền trung ương, lập sáu huyệt ở chùa Phổ Đà, gây rối loạn cho thành phố chiến lược này. Thị trưởng Nguyễn Văn Mãnh ra lệnh cho các nhân viên của chính phủ trực thuộc quyền ông xuống đường đả đảo chính quyền trung ương. Thành phố Đà Nẵng thay đổi bộ mặt, các ngã đường đầy chướng ngại vật và dây kẽm gai, sinh hoạt bị tê liệt, thực phẩm lên giá vèo vèo, nạn thổ phỉ diễn ra hàng đêm. Những vụ trả thù cá nhân được đổ lên đầu cái tội chống phong trào. Thành phố ngột ngào mùi chết chóc, cái chết không báo trước và ai cũng có thể chết được. Chết vì một viên đạn vô tình hay chết bằng một mũi dao với bản án miệng. Quân đội Mỹ rút hết vào phi trường, họ giải quân án ngữ lối tấn công bất ngờ của Việt Cộng để hai bên tranh chấp. Phe chống đối như nằm trong một cái giỏ, họ chỉ còn một lối rút khi thất thế thì lại là đường biển. Nhưng vì yếu tố chính trị, quân chính phủ chưa chịu chụp lưới. Ở Huế, những nhân vật lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc năm xưa lại xuất hiện, nắm những chức vụ then chốt của phong trào. Phật giáo chống chính phủ và Mỹ, cách thành phố bé nhỏ cổ kính thơ mộng này từ năm 1963 tới nay, đã luôn luôn sôi động. Dòng sông Hương vẫn lặng lờ, nhưng tận dưới lòng nó, sóng ngầm sâu dạt khủng khiếp. Huế lãnh đạo phong trào chống chính phủ và Mỹ. Những kẻ hưng phấn nộ đầu tiên là các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ai phá trụ sở của đảng ở Quảng Ngãi, đánh đập các đảng viên, bắt nhốt và tra tấn các đảng viên Quốc Dân Đảng. Ai đập nát tượng lãnh tụ Nguyễn Thái Học, ai ám sát đảng viên Quốc Dân Đảng ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn. Không ai dám trả lời dứt khoát. Tất cả hãy tạm đổ lên đầu Việt Cộng. Ở Sài Gòn, giai đoạn ôn hòa đã chuyển sang quá khích. Viện Hóa Đạo chia thành hai phe. Thượng tọa Thích Tâm Châu sau một lần họp báo tỏ thái độ đã lên đường sang Tích Lan. Đương nhiên, Thượng tọa Thích Thiện Minh lãnh đạo nhóm quá khích. Trên Nhật báo Đất Tổ, cơ quan ngôn luận của Tổng vụ Thanh niên Phật giáo, những bài báo Dương Đông kích Tây lần lượt xuất hiện. Những bài báo viết trong lúc nóng này đã trở thành ấu trĩ và gây nhiều bất bình cho làng báo, cho giới báo. Đất Tổ đưa mình đến khu đất cô đơn, và theo cái đà đó, Thượng tọa Thích Thiện Minh cũng tự mình tách rời quần chúng, để trở thành một người cô đơn nhiều tự ái. Khi một lãnh tụ tự ái, phong trào đấu tranh dễ sa xuống hố. Đám người quá khích phần đông là trẻ con xuống đường đốt phá tòa soạn Nhật báo Sống đã gây ra một phản ứng mãnh liệt trong làng báo Việt Nam. Chưa có bao giờ một vụ đốt phá một cơ quan ngôn luận lại làm xúc động mọi giới và gây dư luận lớn lao đến thế. Mối xúc động lan tràn, lan khắp thế giới, và dư luận không hay dồn về phe chống đối. Mặc dù Thượng tọa Thích Thiện Minh cải chính và không nhận tác phẩm đốt phá này, Nhật báo Sống và các nhật báo khác đều đổ vạ cho phe chống đối làm tới. Tình hình ở Sài Gòn căng thẳng, lệnh giới nghiêm đã ban bố thu hẹp thời gian lưu thông ban đêm lại. Lớp dân chúng làm ăn ban đêm quy lỗi hết lên đầu phe chống đối, nhưng chính phủ vẫn mềm mỏng. Chưa có một chính phủ nào mềm mỏng như chính phủ Nguyễn Cao Kỳ trong vụ chống đối này. Dân chúng muốn có áp đàn áp, chính phủ chỉ tạo oán. Nhiều người trước đây ghét tướng Kỳ bỗng thương ông ta vô cùng. Chính phủ bị bắt nạt ra mặt, phe chống đối làm tới. Mỗi ngày vào buổi chiều có hàng chục vụ xuống đường. Ở miền Trung, tướng Nguyễn Văn Chuân thất bại, bằng lòng nhường địa vị cho tướng Tôn Thất Đính. Người hùng mùng 1 Tây tháng 11 năm 63 đơn thương độc mã xông vào vạc dầu sôi. Nhưng tướng Đính bị phe chống đối lung lạc, và ông đã thụ động khiến vạc dầu càng sôi sục. Phong trào chống Mỹ hùng mạnh, Việt Cộng tung cán bộ chính trị làm sôi động sự chống Mỹ và âm mưu tung quân chiếm Quảng Trị, Thừa Thiên. Tướng Dư Quốc Đống giữ trách nhiệm bình định miền Trung. Súng nổ thật đau thương. Quân chính phủ không muốn bắn mà bắt buộc phải bắn. Để tự vệ, Huế đốt thư viện Mỹ, hăm dọa tòa lãnh sự Mỹ, cho quân tiếp viện Đà Nẵng bị đánh tan, hai bên cầm cự chống trả. Chính phủ đưa quân ra Đà Nẵng, phe chống đối bắn, quân chính phủ nín. Tướng Đính được thay thế bằng tướng Huỳnh Văn Cao. Tướng Cao nhận sứ mạng ra Trung, ông bị ám sát hụt, mất tinh thần cũng có, mà vì nhận thấy khó đem lòng thành của mình ra dàn xếp cũng có, ông im lặng ẩn thân. Ở Sài Gòn, chủ nhiệm Nhật báo Sống, nhà văn Chu Tử bị ám sát. Không khí ngạt mùi khói lựu đạn cay. Vào đúng thời gian đó, một nhóm thanh niên quyết tử của phe chống đối tìm Lê Hùng.
Chương 23. Phòng họp là phòng tiếp khách thập phương ở một ngôi chùa vùng ngoại ô Sài Gòn. Lê Hùng và Đâm Đào Già cùng mấy người đứng tuổi miền Trung ngồi quanh chiếc bàn tròn. Chung quanh có nhiều thanh niên quyết tử. Lê Hùng quan sát căn phòng, nó bấm khẽ Lâm Đào Già. Người thanh niên quyết tử đằng đằng sát khí. Lê Hùng biết chắc ngoài phòng họp này họ canh gác cẩn mật lắm. Vào dễ ra khó. Trước khi họp, Lâm Đào Già đã bàn với Lê Hùng nên đem theo đàn em võ trang vây bên ngoài. Nhưng Lê Hùng gạt đi. Nó chỉ dắt trong mình con dao trung cộc, bấm một cái bay ra 6 lưỡi. Còn Lâm Đào Già thủ con chó lửa. Người đeo kính đen đặt cái bị hành lý trên bàn hất đầu. Anh thử mở ra coi anh Lê Hùng. Lê Hùng ngồi yên cũng hất đầu rất trịnh thượng. Cái gì đó ông bạn? Lê Hùng ngoách tay. Lâm Đào Già đứng dậy lôi cái bị về gần phía mình. Nó kéo cái pẹt mơ tuya lẻ lưỡi. Tiền. Người đeo kính đen nhếch mép cười.